đời của những doanh nhân xoay quanh bởi những câu chuyện kể, chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thành công, chuyện thất bại. Tất cả sẽ được chia sẻ lần đầu tiên trên sóng radio trong chương trình Doanh Nhân Kể. Chương trình được phát sóng vào 9 giờ đến 9 giờ 20 thứ ba và thứ tư hàng tuần trên FM 95.6 MHz và FM 90 MHz.
Là một người được đào tạo bài bản về các kỹ năng phục vụ khách hàng trong ngành khách sạn cao cấp, và cũng là một nhân viên bán hàng luôn ưa thích đi đầu và thử nghiệm các điều mới, với quan điểm cá nhân là có thể chấp nhận thua thiệt nhưng không chấp nhận thua cuộc. Chị đã học hỏi và phát triển để trở thành một quản lý cấp cao chuyên nghiệp của các khách sạn 5 sao quốc tế. Với tâm thế luôn sẵn sàng ứng dụng những gì được học, được trải nghiệm và nắm bắt những cơ hội mở ra, Ô Mỹ Phương đã trở thành một doanh nhân trong ngành công nghiệp xây dựng và chuyển giao các hệ thống làm sạch vật phẩm vải vóc cho những hệ thống khách sạn và nghỉ dưỡng lớn tại Việt Nam. Xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi phần tiếp theo của cuộc trò chuyện cùng thành viên sáng lập của công ty Vương Lực, một công ty tiên phong trong ngành cung cấp các giải pháp giặt ủi công nghiệp tại Việt Nam. Xin mời quý vị cùng theo dõi ngay tiếp theo đây.
Doanh Nhân Kể, FM 95.6 MHz và FM 90 MHz.
Như vậy khi chị bước vào cái doanh nghiệp giặt ủi công nghiệp, nó cũng bắt đầu phát triển, thì chị đang thay đổi phương thức làm việc và chị phải tái cấu trúc lại hệ thống con người, vì có những người đã làm lâu, có những người mới làm, có những người đón nhận và có những người chưa đón nhận hoặc kể cả không đón nhận.
Dạ.
Thì chị học được cái bài học gì khi tái cấu trúc về vấn đề con người mà cái hiệu ứng cho tới ngày hôm nay, sau bao nhiêu năm chị đã đạt được một cái thành công nhất định?
Trước tiên mình quay lại cái thời điểm mà Phương tham gia không chính thức với cái ngành này. Lúc đó thì cái sứ mệnh chỉ là muốn phát triển ngành dịch vụ giặt ủi tại Việt Nam. Nhưng khi mà Phương chính thức được tham gia vào công ty Vương Lực với sự gọi là thúc đẩy của đối tác bên nước ngoài nữa đó, họ mong muốn là Phương vào để có thể cùng nhau phát triển hệ thống giặt của họ tại Việt Nam.
Rồi.
Thì cái đó là cái yếu tố động lực là để mình phải có một sự thay đổi lớn. Thì lúc đó mới định nghĩa lại là cái sứ mệnh của mình là phải đưa ngành giặt ủi Việt Nam ngang tầm với thế giới để mình góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống. Điều đó có nghĩa các thành viên trong công ty phải hiểu được cái gì là động lực và cái gì là động cơ.
Cái gì là động lực, cái gì là động cơ, khác nhau chỗ nào?
Cái khác nhau có thể là cái động cơ, thực ra động cơ có thể là của công ty, có thể là của từng cá nhân. Họ vào đây chỉ để gọi là mưu sinh thôi, hoặc là chỉ làm đúng cái công việc của mình thôi rồi nghỉ. Rồi những cái bạn khác là có động lực là tôi vào đây bởi vì tôi có một cái suy nghĩ là muốn đóng góp đưa cái ngành giặt ủi này, tức là họ đang cùng một cái tầm nhìn và sứ mệnh để đưa cái ngành giặt ủi này nó phát triển lên một cái tầm khác, và tất cả những việc tôi làm nó đều có một cái động lực rất là lớn. Và động cơ có thể đôi khi là nó chỉ là đơn thuần là tôi chỉ hưởng đúng cái lương của tôi thôi, là tôi không cần nữa, nhưng mà cái động lực là bởi vì tôi muốn đưa cái ngành giặt ủi này lên một cái tầm khác, và tôi cũng muốn là người sẽ gọi là mang giá trị đến cộng đồng nhiều hơn, thì cái đó nó sẽ là mục đích sống.
Ngày nay thì chị đang làm việc với những đối tác lớn ở quốc tế, thì họ đến từ đâu, họ cung cấp những cái gì liên quan tới cái ngành và các giải pháp giặt ủi làm sạch công nghiệp của chị?
Có thể nói là hiện nay, nhưng mà thực tế là từ năm 93 mình đã chính thức làm việc với một đối tác bên Tây Ban Nha. Đó là cái thương hiệu G-Bao. Đây là một cái tập đoàn phát triển ngành máy móc thiết bị gia đình, nhưng họ đã vươn tầm quốc tế. Họ đã có luôn nhà máy ở bên Mỹ và gần đây đã có luôn cả nhà máy ở bên Trung Quốc, và mở luôn cả trường đại học đào tạo ra những con người có thể tư vấn và vận hành nhà giặt. Điều này có nghĩa là họ đang đi theo xu hướng phát triển bền vững. Ngoài Tây Ban Nha ra, cái đối tác bên mình cũng là bên Ý hoặc là bên Mỹ. Và đương nhiên là theo cái xu hướng thị trường, có một số đối tác rất chất lượng đến từ Trung Quốc. Và mình chọn lựa những đối tác phát triển bền vững và mang lại giá trị cho cộng đồng để cùng đồng hành.
Khi mà hợp tác với đối tác nước ngoài trong cái ngành của chị đó, thì có những điều gì mà chị đã học được đáng lưu ý để tạo ra cái sự thành công khi chúng ta làm việc với quốc tế?
Cái điều mà Phương cảm thấy là đối tác quốc tế tiếp tục làm việc với mình, đó chính là cái niềm tin mà mình dành cho họ. Niềm tin đây là gì? Tức là họ hoàn toàn tin tưởng vào công ty Vương Lực có đủ năng lực để cung cấp giải pháp và hệ thống giặt ủi cho thị trường Việt Nam, và họ tin rằng bản thân công ty có thể bảo vệ thương hiệu của họ tại thị trường Việt Nam mà không cần họ có mặt thường xuyên. Và chính cái điều đó họ đánh giá rất là cao, là công ty đã làm hơn cái mức mà mong đợi. Thì trong tiếng Anh họ thường dùng cái từ là above the line. Chính họ đã đánh giá cái việc đó, và họ sẵn sàng đào tạo nhân sự của công ty, từ việc vận hành, từ việc đào tạo thêm kỹ thuật, để sao nâng tầm tất cả các thành viên kỹ thuật trong công ty cũng như là đội ngũ sale. Và Phương là người đề xuất cái việc training đào tạo tại Việt Nam, và năm 2014 là họ chính thức có những cái buổi đào tạo cho nhân sự kỹ thuật ở khu vực châu Á Thái Bình Dương tại Việt Nam.
Làm thế nào để người ta tin mình? Những đối tác quốc tế khổng lồ, họ đi tìm cái gì ở những đơn vị tại Việt Nam?
Họ tìm những đơn vị nói được, làm được và chịu trách nhiệm cho những gì mình làm. Thì cái câu nói được làm được ở đây nghĩa là họ nói rằng đây, thị trường Việt Nam đang có xu hướng phát triển về ngành khách sạn, và họ mong muốn được tham gia vào những cái nhà giặt lớn của những khách sạn đó với tỷ lệ phần trăm là bao nhiêu, là các đơn vị Vương Lực có thể làm việc đó hay không. Và qua thời gian mình đã chứng minh được điều đó, và để khẳng định cái niềm tin mà mình có được là mình xem lại hết tất cả những khách hàng của chính công ty Vương Lực. Đó là những khách hàng lặp đi lặp lại, họ quay lại, và đó là những khách hàng phát triển trong ngành của họ. Phát triển trong ngành của họ nghĩa là gì? Một khi họ đã làm việc với công ty Vương Lực sử dụng những máy móc thiết bị của đối tác nước ngoài, thì cái ngành ngày càng phát triển, và họ đi đến đâu họ đều mời công ty Vương Lực đến tham gia cùng họ đến đó. Điều đó thể hiện rằng niềm tin và sự lặp lại của khách hàng.
Một hệ thống giặt ủi công nghiệp khi mà nó lớn đó, thì chị đã từng lắp đặt cái lớn nhất là nó như thế nào?
Cái hệ thống lớn nhất và cũng là một cái hệ thống mà cả công ty đều cảm thấy tự hào nhất chính là cái hệ thống lắp đặt ở Phú Quốc. Đó là một cái hệ thống giặt có những cái máy giặt liên hoàn, là trong nghề giặt ủi thì gọi là hệ thống giặt con rồng, và nó có những cái túi treo ở trên không để vận chuyển hàng ở trên không. Thì để làm gì? Để có thể tiết kiệm diện tích, để không cần nhiều nhân sự để vận hành, và để tăng hiệu suất cho một nhà giặt. Thì đó là một cái nhà giặt được thực hiện trong thời gian dịch bệnh,
và nó có thể giặt được ở tốc độ và khối lượng thế nào?
Thì Phương thường hay so sánh là một cái máy con rồng nó có thể là 5 cho đến 17 khoang, và mỗi một khoang của nó có thể thay thế cho một máy giặt 120 đến 150 kg. Điều đó có nghĩa là trong một tiếng đồng hồ nó có thể sản xuất ra một lượng đồ giặt từ 1,2 đến 1,5 tấn.
Một giờ.
Trên
1,2
đến 1,5 tấn trên một giờ. Dạ. Thì cái hệ thống đó nó giúp cho người vận hành tiết kiệm rất nhiều thời gian, tiết kiệm rất nhiều diện tích và lượng nước, bởi vì tất cả đồ giặt nó được đưa vào một cách tự động và nó chảy qua hết tất cả những cái khoang đó. Khi mà nó ra đầu kia, đồ đã được sạch và được ép để đưa vào máy sấy, và khi sấy nó được chuyển vận chuyển ra đến nơi mà nó cần ủi hoặc là nơi nó cần gấp. Thì đó là một cái hệ thống có tích hợp với công nghệ tiên tiến nhất tại Việt Nam.
Tự động hóa.
Tự động hóa, dạ.
Và 17 khoang thì cần bao nhiêu con người để vận hành cái máy đó?
Nói về con người thì cái này có lẽ là Phương cũng chưa có một con số chính xác. Nhưng mà có thể nói là nó tiết kiệm trên 50% nhân sự so với những nhà giặt truyền thống. Và với một công suất như vậy, nó còn tùy thuộc vào là nhà giặt đó ở khu resort ở biển hoặc là ở trung tâm thành phố thì nó sẽ liên quan đến cái việc vận chuyển hoặc là hàng hóa nó sẽ khác. Ví dụ khu resort có thể có rất là nhiều khăn lông và cái ga giường người ta thay đổi thường xuyên hơn, hoặc là một số cái khu khách sạn ngay trung tâm thì cái việc sử dụng khăn lông không nhiều, nhưng đôi khi cái việc cái tần suất để mà thay ga giường nó cao hơn, bởi vì khách đi công tác đôi khi họ chỉ ở 2 ngày một ngày thì người ta vẫn phải thay ga giường và ga gối.
Với một con rồng khổng lồ đó thì sẽ phục vụ cho một khách sạn khoảng bao nhiêu phòng?
Một con rồng khổng lồ thực tế là thường đó là những cái trung tâm giặt. Họ giặt cho một thành phố hoặc là một cái khu để họ thu gom tất cả những cái đồ giặt cho những khách sạn hoặc là những cái nhà hàng họ không có đầu tư nhà giặt thì họ sẽ thu gom về. Họ có thể mở một cái nhà giặt từ 5 đến 10 tấn để phục vụ cho một cái khu resort nào đó, hoặc là một tập đoàn đầu tư về biệt thự, về khách sạn và resort thì họ sẽ có một cái trung tâm giặt. Thì cái trung tâm giặt này giúp họ thu gom tất cả những cái đồ về và họ có hệ thống phân loại đồng phục. Nếu không thì họ sẽ rất là nhầm lẫn, đồ sẽ chuyển đến sai địa điểm.
Đó là chúng ta nói tới mô hình giặt ủi công nghiệp dành cho các khu tích hợp.
Dạ, khu tích hợp.
Khách sạn, rồi resort, bệnh viện. Nó đòi hỏi một cái khối lượng giặt ủi khổng lồ và tự động hóa. Còn với những gia đình thì sao? Chương trình nào, kế hoạch nào đối với Vương Lực để có thể thỏa mãn một nhu cầu không nhỏ, có thể là còn lớn hơn nữa với 100 triệu dân?
Mãi đến năm 2018 thì Phương chính thức đưa vào thị trường Việt Nam những dòng máy bán công nghiệp mà phần lớn đến từ Mỹ. Là hai dòng mà đến từ Mỹ.
Bán công nghiệp là sao?
Họ nói bán công nghiệp là bởi vì họ có nhìn như là máy dân dụng nhưng mà công suất công nghiệp. Ví dụ như họ máy này có thể giặt mất có 35 phút để giặt một mẻ đồ 10 đến 12 kg với một cái lồng giặt rất to, và chỉ mất có 45 phút để sấy xong một mẻ giặt. Có thể nói là trong đó là 15-20 cái khăn lông, và cái khăn lông nó ra nó vừa mềm vừa không nhăn. Thực ra khăn lông thì nó cũng không nhăn nhiều, nhưng mà quan trọng là nó rất mềm sau khi sấy từ những cái thiết bị giặt bán công nghiệp. Thì cái thời điểm đó Phương nghĩ rất là đơn giản, mình cứ mở showroom để người ta trải nghiệm, và chỉ trong một thời gian rất là ngắn, có 2 năm thôi, là bắt đầu có những cái yêu cầu rất là đặc biệt. Thì lúc đó Phương truyền thông là khách du lịch ngày hôm nay người ta rất có nhu cầu giặt sấy đồ ngay lúc người ta đi du lịch, chứ không phải để đến về đến nhà người ta mới giặt. Và bởi vì người ta đi du lịch đem đồ ít hơn, không đem 2-3 cái vali giống trước đây, thì họ đem một vài vali. Nếu như du lịch tại Việt Nam 15-16 ngày thậm chí là 20 ngày như trước đây thì đi đến đâu họ có nhu cầu giặt đồ cá nhân đến đó. Mà truyền thống thì trong khách sạn họ có những cái dịch vụ như giặt hấp hay là giặt khô, thì cái chi phí nó quá lớn để giặt những đồ như vậy. Và từ cái thay đổi về cái hành vi của khách du lịch, nhất là sau cái thời điểm 2021, thì hệ thống giặt sấy dùng máy bán công nghiệp này đã giúp giải quyết cho cái người du lịch sau cùng có thể giặt đồ, sấy đồ của họ, và thậm chí có thể giặt sấy và mang về nhà luôn, chứ không để về đến nước của họ bắt đầu mới đem đồ đi giặt. Còn đối với chủ khách sạn vừa và nhỏ, hiện giờ thì phần lớn các chủ khách sạn vừa và nhỏ bắt đầu chấp nhận cái giải pháp này, và họ cảm thấy bức thiết là phải đầu tư sớm, bởi vì khách vẫn sử dụng nước ở trong cái phòng ở của họ để giặt những đồ cá nhân, và họ phải phơi đâu đó ở trong khách sạn. Nếu như resort thì đôi khi nó có một cái lan can để mình phơi. Thì nếu như mình có một cái dịch vụ giặt sấy chưa đầy 2 tiếng để có thể giặt khô ngay thì cả hai bên đều có lợi. Khách sạn sẽ có cái nhìn mỹ quan hơn, và thậm chí là cái việc dùng nước nó không phải bị hao phí mà không thu lại được.
Để mà đầu tư vào một cái cửa hàng giặt ủi sấy cho căn hộ chẳng hạn, thì tôi nên chuẩn bị cái số tiền như thế nào để có thể mở ra được một cái cửa hiệu đó?
Dạ, bên Phương cũng đã từng tính toán ra một cái bài toán. Trung bình có thể đầu tư cũng chỉ khoảng 500 triệu đổ lại cho một cái diện tích khoảng 30m2. Và nếu như bạn có mặt bằng nhàn rỗi, tiền nhàn rỗi, nhân sự nhàn rỗi, là bạn hoàn toàn có thể đầu tư và kiếm tiền. Tại sao? Bởi vì vận hành những cái sắp giặt này nó rất là đơn giản, không đòi hỏi phải có một cái kỹ năng gì xuất sắc, ngoại trừ cái việc mình chăm sóc khách hàng thật tốt để khách hàng quay lại. Cái thứ hai, toàn bộ hệ thống và để sử dụng những cái thiết bị này nó rất là đơn giản. Nó chỉ có 3 chương trình thôi. Ví dụ chương trình giặt những cái đồ nặng, đồ to là chăn ga, khăn lông, hoặc là chương trình giặt những đồ bình thường, đồ sinh hoạt hàng ngày, hoặc là chương trình giặt những đồ tinh xảo, tức là những đồ dedicated. Chỉ cần 3 động tác, người vận hành có thể vận hành được cái thiết bị.
Chị nhìn thấy gì cho một tương lai 10 năm tới của Vương Lực?
Với cái niềm tin về chất lượng sản phẩm, tận tâm với khách hàng và cam kết đóng góp tích cực vào cộng đồng, thì mọi hoạt động của công ty hiện nay và trong tương lai chắc chắn vẫn xoay quanh năm giá trị cốt lõi của công ty, đó chính là chất lượng, chuyên nghiệp, tiên phong, tận tâm và uy tín. Thì để làm được những cái điều này, có phải là mình sẽ phải có những cái đội ngũ luôn ham học hỏi và luôn luôn muốn nâng cấp bản thân mình. Nếu như mà anh Nguyễn Trường Quang có để ý thì Phương cũng thường tham gia những khóa học, mà đôi khi mà một số của Phương nói là cô này học hết chữ của các thầy.
Với những người muốn làm kinh doanh trong cái ngành làm sạch này, cụ thể là cái ngành giặt ủi, thì chị có cái lời khuyên nào cho những người khởi nghiệp về cơ hội kinh doanh?
Nếu như mà phát triển thì mình phải theo cái tiêu chí của ESG, là environment là môi trường, social là xã hội và governance là quản trị. Mình phải xác định khi thành lập và tham gia ngành này là phải phát triển bền vững. Bởi vì ngành giặt ủi nó cũng như ăn uống, nó không thể nào mất đi. Thì việc đầu tiên phải nắm vững thị trường. Và mình phải nghiên cứu thị trường rất là kỹ và phải hiểu được cái nhu cầu ở cái nơi mà họ muốn mở dịch vụ. Thì từ đó công ty của mình sẽ tham gia và tư vấn cho một cách chính xác, và mình sẽ không khuyến khích nếu như cảm thấy đó không phải là một cái thị trường đủ lớn để các bạn đầu tư với quy mô này. Cái thứ hai, về cái chất lượng là quan trọng nhất. Bởi vì sao? Khi mình tập trung vào việc cung cấp dịch vụ giặt ủi chất lượng cao đến khách hàng, mình đáp ứng yêu cầu khắt khe của khách hàng, thì bạn đã tạo một sự khác biệt rất lớn. Tại vì người ta sẽ không có cho một cơ hội thứ hai nếu như cơ hội đầu tiên mình không làm tốt nhất. Cái thứ ba, khi mình đầu tư thì cân nhắc đầu tư những thiết bị chất lượng và công nghệ, mặc dù đôi khi nó có những cái gọi là so sánh về giá cả ban đầu, nhưng mà trong suốt thời gian sử dụng, những cái rủi ro, những cái vấn đề nó xảy ra ít, mình cộng dồn lại thì mới biết rằng đầu tư ban đầu đôi khi nó có đắt, nhưng ngược lại trong quá trình sử dụng nó sẽ tạo ra rất là nhiều cái giá trị, và nhất là hạn chế những cái rủi ro, những cái không hài lòng từ khách hàng chỉ bởi vì những cái thiết bị nó gây ra rất là nhiều cái vấn đề. Và cân nhắc cái việc áp dụng công nghệ, sẵn sàng đầu tư cho cái công nghệ để tối ưu hóa cái quy trình giặt ủi, để mình tăng hiệu suất, chất lượng sản phẩm và đồng thời mình giảm thiểu được cái chi phí vận hành. Cái thứ tư, xây dựng mối quan hệ rất quan trọng trong bất cứ ngành nghề nào, bởi vì xây dựng được cái mối quan hệ đáng tin cậy với khách hàng, với đối tác, với nhà cung cấp, chính là mình đang tạo cho mình một cái cỗ máy hoạt động không ngừng. Mình tạo giá trị cho xã hội, mình tạo giá trị cho bản thân, và mình còn là một cái thành viên xuất sắc trong cái hệ sinh thái kinh doanh ổn định và phát triển. Và cuối cùng, địa phương nói rằng trong bất cứ ngành nghề nào hoặc là trong bất cứ vai trò nào, nếu như một ai đó có đủ kiên nhẫn và kiên trì, chắc chắn sẽ rất là thành công. Và cái khởi nghiệp không phải là hành trình dễ dàng. Vì vậy, cần phải rất kiên nhẫn, kiên trì và không ngừng học hỏi để vượt qua mọi thách thức và thành công trong ngành giặt ủi công nghiệp cũng như là bán công nghiệp.
Như vậy, để đáp ứng, thỏa mãn được cái yêu cầu khắt khe của khách hàng, thì điều đầu tiên là mình phải khắt khe với chính mình, với tất cả những cái yếu tố trên.
Cái từ khắt khe nó quay lại ban đầu thì Phương đề cập đến kỷ luật. Tại trong bất cứ một cái công việc nào, thực ra thì trong ngay cả một cái lời nói của mình nó cũng phải có kỷ luật. Mình hứa là mình phải thực hiện và cam kết với khách hàng là mình phải thực hiện được. Giả sử chưa thực hiện được thì mình cũng phải thông điệp và thông tin đến khách hàng là chúng tôi đang cố gắng nỗ lực để thực hiện cái việc mà chúng tôi đã cam kết. Thì đó cũng là một cái cách thể hiện cái sự khắt khe của mình để đáp ứng cái sự khắt khe của khách hàng.
Doanh nhân kể FM 95.6 MHz và FM 90 MHz.
Xin cảm ơn chị Ô Mỹ Phương về cuộc trò chuyện đầy thú vị hôm nay về ngành giặt ủi công nghiệp và giặt ủi dân dụng. một ngành đang phát triển rất mạnh trong một nền kinh tế đang phát triển. Hy vọng những thông tin vừa qua đã góp phần tạo nhận biết và hiểu biết về ngành và những cơ hội kinh doanh có thể mang lại cho một ngành mới đầy triển vọng này. Xin chào và xin hẹn gặp lại.
Xin cảm ơn anh Nguyễn Trường Quang và cảm ơn thính giả nghe đài.
Cuộc đời của những doanh nhân xoay quanh bởi những câu chuyện kể, chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thành công, chuyện thất bại. Tất cả sẽ được chia sẻ lần đầu tiên trên sóng radio trong chương trình Doanh Nhân Kể. Chương trình được phát sóng vào 9 giờ đến 9 giờ 20 thứ ba và thứ tư hàng tuần trên FM 95.6 MHz và FM 90 MHz.